Hễ ai có lỗi, nặng thì giảm thọ 12 năm, nhỏ thì giảm thọ 100 ngày. Tội lỗi lớn nhỏ của con người có đến mấy trăm chuyện. Kẻ mong sống lâu, trước hết hãy nên tránh né. Hai câu này là tổng kết của đoạn quỷ thần giám sát. Hôm qua nói đến táo thần, Du Tịnh Ý cư sĩ ngộ táo thần ký. Mấy câu nói mà táo thần nói cho ông rất đáng để chúng ta cảnh giác. Lỗi lầm mà ông phạm cũng chính là lỗi lầm mà bản thân chúng ta hiện nay hay phạm phải. Lỗi lầm mà chính mình phạm, chính mình thật sự không biết, luôn cho rằng điều mình nghĩ, điều mình nói, điều mình làm đều là đúng, người khác đều không đúng. Cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cái này ở trong Phật Pháp chính là mê hoặc điên đảo. Trên kinh Phật nói đến mức độ nghiêm trọng là nhất xiển đề. Đây chính là người nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, nghĩa là không có thiện căn. Phật Bồ Tát đều không thể cứu họ. Họ không biết quay đầu, không biết giác ngộ. Loại nguyên nhân này phải tiêu trừ như thế nào? Chúng ta hãy bình lặng mà tư duy. Vẫn là phải đọc sách như xưa. Không đọc sách thánh hiền, làm sao có thể giác ngộ? Mê, nói lời chân thật là giống như dũng bùn vậy, càng lún càng sâu, không dễ gì thoát được. Đọc sách thánh hiền, ngày ngày gần gũi thánh hiền, huân tập lâu dài, dần dần sẽ giác ngộ. Đây là Trung Quốc từ xưa đến nay. Tại vì sao người già dạy trẻ con phải đọc sách thánh hiền? Phải đọc kinh Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Du Tịnh Ý có thể quay đầu là do nền tảng đọc sách trước đó đã sâu dày. Người ngày nay nói với họ những lời này, tại vì sao họ không thể quay đầu là do không có cái nền tảng này. Đây là điều mà chúng tôi sâu sắc giác ngộ được. Táo thần nói với ông, ý ác của ông quá nặng, chuyên theo đuổi hư danh. Nói cho thật nhiều cũng không cần thiết. Hai câu này là trọng điểm. Việc thiện mà ông làm rất nhiều đều không phải chân thật. Mua danh cầu lợi, cho nên táo thần nói thiên địa quỷ thần ngày ngày đang giám sát, ngày ngày đang theo dõi ông. Nhưng mà ông ở trước mặt quỷ thần cầu nguyện dường như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút bộ dạng thành ý. Nhưng mà đối nhân xử thế tiếp vật, thì hoàn toàn không tương ưng với việc ông cầu nguyện trước thiên thần. Thiên thần từ bi. Trung Quốc trước đây, người có học thông thường đều tin là có Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây là trong những tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Họ nói Thượng Đế ra lệnh những quỷ thần giám sát thiện ác của thế gian này đến đây để xem ông, thấy ông bao nhiêu năm nay chưa hề làm một việc thiện chân thật. Những việc thiện mà ông làm là hùa theo người khác, hay nói cách khác, người khác không làm thì ông nhất định sẽ không chủ động mà làm. Thấy ông khi ở một mình nơi vắng vẻ, nhìn thấy được niệm tham, niệm dâm, niệm đố kỵ, niệm hẹp hòi, niệm cao kỹ ti nhân của ông. Cao kỹ tức là tự cho mình cao, khinh thường người khác. Niệm ức giảng kỳ lai là nhớ nghĩ quá khứ, hy vọng tương lai. Niệm ân oán báo thù. Những vọng tưởng tạp niệm này của ông thật là quá nhiều quá nhiều, nói không hết. Đây đều là ác ý. Loại ác ý này kết tụ ở trong tâm của ông. Thiên địa quỷ thần đã ghi chép vào trong hồ sơ rất nhiều rồi. Ông tránh họa còn không xuể, ông đến đâu để cầu phước đây chứ? Mấy câu nói này sau khi nói xong giống như là một đòn đánh đã làm ông vô tình ý thức tỉnh. Ông quỳ xuống trước táo thần. Táo thần thị hiện thành một thân người. Ông nói ngài nhất định là thần tiên, ngài biết rõ về tôi như vậy, cầu táo thần giúp đỡ, cầu táo thần cứu giúp. Ông vẫn còn có một cái tâm niệm này. Người hiện nay nghe đến điều này tuyệt đối không đếm xỉa đến, cũng không tin, cho rằng là mê tín, tự cho rằng đầu óc của mình là đầu óc khoa học, người thế gian đều không bằng. Họ làm sao tiếp nhận được chứ? Người hiện nay sửa lỗi khó, quá khó. Ông còn một cái niệm tâm hối cải, táo thần đến giúp ông, bảo là ông từ nay về sau phàm là niệm tham, niệm dâm, niệm khách khí, vọng tưởng tạp niệm, nhất loạt đem chúng thu dọn cho thật sạch sẽ. Hôm rồi các vị nghe thấy thầy Ngộ Chánh báo cáo em trai của thầy giảng sanh. Quá trình tu hành của chú đó chưa nói được rõ, hôm qua đã bổ sung rồi, tôi vẫn chưa nghe. Nhưng mà cha mẹ chú ấy nói với tôi, chú ấy trong quá trình tu hành mỗi ngày hiếm hoi lắm mới nói vài ba câu. Người nhà nói chuyện chào hỏi với chú đều cự tuyệt, không nên nói chuyện với tôi. Dùng cái tâm chuyên đến mức độ này, đây chính là bí quyết giảng sanh của chú ấy. Tâm chú định rồi, chú vạn duyên thật sự buông xả rồi. Trên Kinh Di Đà nói, thời gian so với cái này ngắn hơn, mọi người đều đã đọc rất thuộc. Nếu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, Có người nào niệm Phật 7 ngày thành công hay không? Có. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, trong Giảng Sanh Truyện cũng có ghi chép. Thật sự chịu quay đầu, triệt để buông xuống, thì người này liền có thể thành tựu. Cho nên pháp môn này thù thắng đến cực điểm. Tôi thường hay khuyên các vị đồng học, chúng ta tu hành, thứ nhất phải giữ tâm tốt, trong tâm thuần thiện, không có ác. Ác niệm diệt ác, người ác đều không thể để ở trong tâm. Chỉ chuyên nhìn vào chỗ thiện của người khác, chỉ chuyên nhìn vào chỗ tốt của người khác, thì chúng ta trong đời này sẽ sống trong môi trường thuần thiện vô ác. Không cần nói những thành tựu khác, tâm trạng của bạn vui sướng biết bao, an lạc biết bao. Mỗi ngày nghĩ đến chỗ xấu của người khác, nhớ đến oán thù của người khác, thì đời này sẽ sống ở trong môi trường cực kỳ tồi tệ rồi. Bạn sống rất đau khổ, sống rất vất vả. Từ đó cho thấy khổ lạc đều ở trong khoảng một niệm của chính mình. Không phải người khác trao cho bạn, là do ý niệm của chính bạn chuyển biến ra. Hiểu được cái đạo lý này, tại vì sao không đem ý niệm chuyển thành Phật niệm? Niệm 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 A-di-đà Phật, niệm 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 thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Tuy chúng ta chưa đến thế giới Cực Lạc, nhưng hiện tại đã sống tại thế giới Cực Lạc rồi. Trước mắt tâm trạng của chúng ta là đang sống tại thế giới Cực Lạc. Thọ mạng hết rồi thì đâu có lý nào mà không vãng sanh chứ. Cho nên vạn duyên phải buông xuống. Cư sĩ Bàn đã dạy người, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Không việc gì không phải nói là chúng ta không làm gì cả, là bạn lại hiểu sai đi ý rồi. Mọi việc đều vẫn cứ làm như cũ, nhưng trong tâm nhất định không lo nghĩ vướng bận gì. Không việc gì là nói trong tâm không có việc gì. Không phải nói thân không có việc gì, thân không có ngăn ngại. Trong Hoa Nghiêm nói là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Những cái gì là chướng ngại chị? Ở trong tâm ý niệm là chướng ngại. Ở trong Truyện Ký Du Tịnh Ý có nói là lời nói của ông cũng thiện, hành vi cũng thiện, mà ý thì bất thiện. Cho nên hành vi thiện, lời nói thiện đều không sanh hiệu quả, đều biến thành hư ngụy, là giả không phải là thật. Nếu như là tâm thiện ý thiện, đó là chân thiện. Đây là cội gốc của thiện ác. Táo Thần khuyến khích ông, trước tiên phải giữ tâm tốt, giữ một cái tâm thuần thiện, sau đó tùy thuận tùy sức mà đi làm việc tốt. Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm. Khi làm phải làm cho thật rốt ráo, quyết không cầu quả báo. Hành thiện chỉ vì quả báo, là ý của bạn đã bất thiện rồi. Vì sao vậy? Là có điều kiện rồi. Thiện vô điều kiện là chân thiện. Thiện hạnh không cầu quả báo thì quả báo thuộc thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, chẳng cầu mong gì cả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, có thể xả mình vì người. Sự việc bất luận là khó hay dễ, bất luận là lớn hay nhỏ, phải thật thành khẩn, thành thật mà đi làm. Thật sự sức lực mình không làm được, không làm được thì chúng ta cũng phải có cái tâm tốt này. Cái gọi là tâm có thừa mà sức không đủ, cái tâm niệm này sẽ có cảm ứng. Cái tâm niệm này thật sự là chân thuần thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đến giúp đỡ bạn. Hay nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn, khiến cho tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. Bạn không phải vì chính mình, bạn vì chúng sanh, bạn vì Phật Pháp. Ngày nay tại Singapore, các vị chính mắt nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên không phải là người có sức mạnh, ông có thành ý, có tâm nguyện chân thành vì Phật Pháp trụ thế dài lâu, vì lợi ích thật sự của chúng sanh, cho nên cảm được chư Phật Bồ Tát giúp đỡ ông. Không có sức mạnh cũng có thể mãn nguyện, cũng có thể làm thành tựu sự việc này. Đây không phải là chúng tôi nói suông mà không làm. Thông thường ở trong tôn giáo gọi đây là kiến chứng, trong Phật Pháp gọi là tác chứng chuyển, chứng minh bày ra ngay trước mắt. Chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe Pháp, chúng ta nhìn thấy những sự thật này, vậy còn có thể không tin hay không? Còn có thể không giác ngộ hay sao? Chúng ta biết bản thân chúng ta trong đời quá khứ không tu phước, ở trong đời này không biết tiết phước, không biết tu phước mà còn đang lãng phí phước báo. Nhưng mà đời sống chúng ta vẫn có thể sống được, chư Phật Bồ Tát từ bi vẫn thường hay báo hiệu cho chúng ta, đến thị hiện cảnh tỉnh chúng ta, đến thị hiện khích lệ chúng ta. Chúng ta từ chỗ này mà phải tăng trưởng tính tâm. Có một số Bồ Tát hộ Pháp, hầu như ở mỗi địa phương đều có, đến nói với tôi, tặng đất đai cho tôi, tặng nhà cửa cho tôi, tặng tiền cho tôi. Đây đều là chư Phật Bồ Tát gia trì. Tôi có thể tiếp nhận, nhưng mà tiếp nhận rồi có công dụng gì không? Cảm thấy vô dụng. Thế thì tôi đều cảm ơn, đều khước từ. Ở trong đây có thông điệp gì, các vị có thể nhận ra hay không? Có một thông điệp mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta cần thì trợ duyên lập tức liền hiện tiền. đây là cung cấp cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ. Ngày nay chúng ta thực sự có 300 người, 500 người tu hành chân chánh, thì lập tức một đạo tràng lớn liền hiện tiền. Chỗ mấy trăm người ở, chỗ mấy ngàn người ở, không cần lo một chút nào. Những thông điệp này nói cho chúng ta biết cái sự việc này. Nếu chúng ta không cô phụ Phật Bồ Tát, nếu không cô phụ các bậc trưởng giả hộ pháp này, thì phải gắng sức tu hành, chăm chỉ nỗ lực. Người phát tâm muốn giúp đỡ chúng ta đều là thành tâm thành ý, không phải hư ngụy. Chúng ta còn muốn mong cầu phước báo gì nữa chứ? Không cần thiết. Chúng ta một lòng một dạ vì Phật Bồ Tát làm việc, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Bạn chỉ cần kiên trì đi theo đường lối này, chăm chỉ nỗ lực đi làm công việc này, nhất định không lừa mình, không dối người. Thì tất cả trợ duyên tự nhiên thành tựu. Đó chính là giống như sau khi Du Tịnh Ý quay đầu, ông có thể y giáo phụng hành. Ông hiểu rõ sâu sắc đạo lý và sự thật về nhân quả báo ứng, cho nên động thì vạn thiện tùy theo, tỉnh thì một niệm không sanh. Hai câu nói này quan trọng. Ông có thể thay đổi vận mạng của chính mình. Chính là hai câu nói này. Động khởi tâm động niệm là vì chúng sanh, vì Phật Pháp, vì chính mình thì một niệm không sanh. Thật thà niệm Phật. Ông sống đến 88 tuổi, ông có 4 người con trai, chết hết 3 người. Có một người bị thất lạc từ nhỏ. Từ sau khi ông hành thiện, người con trai này là không hẹn mà gặp lại. Tìm lại được rồi. Đứa trẻ này là con trai út của ông, là lúc còn nhỏ đi chơi, lên thuyền của người ta. Kết quả thuyền chạy đi rồi. Sau đó thì bị người ta xem như là nô lệ bán đi. Thật là may mắn được một thái giám mua về. Vị thái giám này cũng vô cùng tốt bụng. Thái giám không có con, đã mua mấy đứa trẻ này về làm con của mình, nuôi con để mà phòng khi tuổi già. Vì sao Du Tịnh Ý đã làm quan, công danh cũng thành tựu rồi, hành thiện tích đức, đã chuyển được toàn bộ nghiệp báo, liền đi bái kiến vị thái giám già này. Vị thái giám già gọi mấy người trẻ mà ông nhận nuôi lên trình diện với ông. Vừa gặp mặt nhìn thấy diện mạo rất giống con của mình, nhưng mà rất nhiều năm không gặp mặt nên hỏi tên của nó, con là người nơi nào. Đứa trẻ này liền nói ra. Ông lập tức rơi lệ. Ông hỏi có phải dưới bàn chân của con có hai đốt ruồi phải không? Cởi giày ra thì nhìn quả nhiên là không sai, đúng là con của ông. Vị thái giám này liền giao lại đứa trẻ này cho ông. Vì sao cũng học hành, cũng thành danh. Đứa con này của ông cũng đã sanh ra nhiều con cháu đầy nhà. Thiện có thiện báo, nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Du tình ý công ngộ táo thần ký tôi đã từng giảng qua rồi, dường như có băng ghi âm. Ở trong kết luận, lỗi lầm của người này lớn nhỏ nặng nhẹ đều có quỷ thần đang ghi chép, đều có hồ sơ. Các chị nên biết là chỗ vô Diêm La đó có hồ sơ chi tiết về chúng ta, chỗ Tứ Thiên Vương đó cũng có hồ sơ chi tiết về chúng ta, Đao Lợi Thiên ở nơi đó cũng có hồ sơ chi tiết. Đây là thật, không phải là giả, quyết không phải hù dọa người. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có ở trong hồ sơ. Bạn trốn ở đâu được chứ? Bạn trốn không khỏi rồi. Cho nên trước đây người có học tin những sự việc này, khởi tâm động niệm họ biết thúc liễm. Người hiện nay đúng là mê hoặc điên đảo, làm càng làm bậy, không biết được. Sự khủng khiếp của quả báo, không biết sự đáng sợ của khởi tâm động niệm. Ác lớn thì đoạt kỷ, đoạt kỷ là giảm thọ, kỷ là 12 năm, thọ mạng của bạn giảm bớt 12 tuổi. Nhưng bạn tu thiện tích đức thì tăng kỷ, tăng một kỷ tức là thọ mạng của bạn tăng thêm 12 tuổi, tăng hai kỷ thế là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta ở trong sách xưa thường hay xem thấy ác nhỏ thì đoạt toán, toán cũng là tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Từ trong đoạn này chúng ta liền biết được một con người cả đời một thân một tâm một gia đình một khu vực đều có thiên địa quỷ thần vây quanh bên cạnh chúng ta. Cổ thánh tiên hiền chư Phật Bồ Tát không gì ngoài dạy chúng ta là đoạn ác tu thiện, đặc biệt là thận độc. Độc là khi bản thân ở một mình, trước nhiều người thì giữ thể diện, luôn giả bộ giả dạng, khi không có người thì hiện nguyên hình. Đây là đáng sợ nhất. Có thể ở một mình trong nhà mà cũng không có mảy may cái tâm dối trời gạt người, không có mảy may cái niệm bất thiện nào, thì cái tu hành này mới có căn cơ. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dặn đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.